Năng lực của họ, năng lực vốn có của họ có hai thứ xuất hiện. Một thứ là thiên nhãn thông, một thứ là thiên nhĩ thông. Quý vị có thiên nhãn thông thì thấy được tất cả, người khác thì không thấy được. Quý vị không có chướng ngại. Như nay chúng ta ở trên lầu nhìn xuống dưới, thấy mọi người đang làm những gì rất rõ ràng, đây là chứng ngộ. Nay chúng ta là giải ngộ, tuy là giải ngộ nhưng chúng ta vượt hơn sơ tính Bồ Tát. Chúng ta hiểu biết nhiều hơn họ, thế nhưng năng lực của chúng ta thì không bằng họ. Họ thật sự đã buông bỏ, còn chúng ta thì chưa buông bỏ. Họ thật sự được tự tại. Tuy họ đang ở trong lục đạo, nhưng họ tuyệt đối không đọa tam ác đạo. Họ đã chứng quả, họ đã chứng ngộ. Học sinh lớp 1 của tiểu học thì họ có bản lĩnh lớn như vậy. Họ nghe là thiên nhĩ nghe. Lúc quý vị liên lạc với bạn bè, có cần điện thoại cầm tay hay không? Không cần. Bạn bè của quý vị ở nước ngoài, họ ở bên đó đang làm những gì, chỉ cần quý vị vừa tác ý, tức là vừa chú ý, thì liền nghe được họ đang nói chuyện. Quý vị cũng có thể thấy được họ ở bên đó đang làm những gì. Đây là đã khôi phục lại năng lực của thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Lại lên đến lớp 2 là địa vị nhị tính Bồ Tát, cũng đã khôi phục lại thêm hai thứ: túc mạng thông và tha tâm thông. Túc mạng thông là biết được đời quá khứ của mình. Hiện nay người ngoại quốc họ dùng thuật thôi miên khiến cho quý vị có thể trở về đời quá khứ, nhưng vẫn còn lờ mờ, không được rõ ràng lắm. Tự quý vị mà thật có năng lực thì thấy được đời quá khứ của mình. Tha tâm thông là trong tâm của người khác khởi tâm động niệm thì quý vị liền biết được năng lực của tha tâm thông là như vậy. Lại lên thêm một lớp thì có thể phi hành biến hóa. Đây là thần túc thông đã hiện tiền. Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa. Quý vị không chỉ có 72 phép biến hóa mà bản lãnh của quý vị còn lớn hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Quý vị qua lại không cần giao thông công cụ, quý vị có thể phân thân được tự tại. Đây đều là sự thật. Phật nói với chúng ta rằng những bản năng đó của chúng ta mỗi một người đều có đủ, vì sao lại mất đi? Là bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nên đã mất đi. Nếu quý vị mà buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ khôi phục lại bản năng. Cho nên dần dần học, dần dần khôi phục. Đại sư Thương Gia dạy tôi buông bỏ. Tôi đã nghe hiểu ý nghĩa của hai chữ này, thế nhưng đến bây giờ vẫn không có cách nào buông bỏ rốt ráo. So với người khác thì là đã buông bỏ tự tư tự lợi, đã buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, đã buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, biết tùy duyên, không còn tính toán so đo nữa, cũng đã buông bỏ rất nhiều tham sân si mạng, nhưng vẫn không đủ. Vì quý vị thấy, tôi trong bao nhiêu năm nay thường khuyên các đồng tu phải buông bỏ 16 chữ này. Thật sự mà buông bỏ 16 chữ này có vào được cửa hay không? Không có. Đến chỗ nào? Đến trước cửa. Vẫn còn kém một bước. Tiêu chuẩn của một bước này là theo tiêu chuẩn của trong kinh điển, không phải là tiêu chuẩn của chúng ta. Phải dùng tiêu chuẩn của trong kinh điển. Tiêu chuẩn của trong kinh điển là theo trong kinh Kim Cang mà nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì mới được vào cửa. Cho nên địa vị sơ tính Bồ Tát, tức là sơ quả tu đầu hoàng của tiểu thừa, đã đoạn hết kiến hoặc 88 phẩm. Kiến là gì? Kiến là kiến giải, hoặc là mê hoặc. Kiến giải của quý vị đã sai lầm, quý vị đã nhìn sai. Kiến hoặc là quý vị đã nhìn sai. Tư hoặc là quý vị đã nghĩ sai. Đây chính là kiến tư phiền não. Cái sai lầm đầu tiên là gì? Là thần kiến, nghĩ rằng thân này là chính mình. Đây là cái sai đầu tiên. Cho nên sơ quả Tu Đà Hoàng và địa vị sơ tính Bồ Tát không còn chấp cái thân này là ta nữa. Vậy thân là gì? Thân là ngã sở, giống như cái áo vậy. Cái áo là sở hữu của ta, nó không phải là ta. Này chúng ta đều đem cái thân, đều xem cái thân này cho là ta. Đây là điều quá đổi sai lầm. Vậy cái gì là ta? Trong giáo pháp Đại Thừa có nói rất rõ ràng, linh tánh đã là ta. Linh tánh tức là chính là tự tánh, hoặc là pháp tánh, hoặc là Phật tánh, hoặc là chân tánh, là tự tánh. Có nhiều danh từ này cũng không sao. Phật đã nói rất nhiều danh từ này. Ngài nói nhiều danh từ, danh từ như vậy, dụng ý ở tại đâu? Dụng ý là bảo quý vị không nên chấp trước. Quý vị hiểu được ý nghĩa này thì được rồi, không nên chấp trước. Thể quý vị chấp trước thì là sai rồi, thì là sai rồi. Quý vị không nên chấp trước. Linh tánh là ta, linh hồn thì không phải. Hiện nay người ngoại quốc và người Trung Quốc cũng nói linh hồn, trong đạo giáo cũng nói linh hồn, còn Khổng Lão Phu Tử thì không nói linh hồn, ngài nói du hồn. Quý vị xem trong dịch kinh có nói tinh khí là vật du hồn biến đổi, ngài cũng là rất phi thường. Ngài có thể nói ra tinh khí là vật, vật là hiện tượng vật chất. Trong hiện tượng vật chất có tinh, có khí. Ngài quả thật là rất phi thường. Còn với ý nghĩa trong quyển Hoàng Nguyên Quán rất là tiếp cận. Quý vị không thể không thừa nhận ngài là bậc thánh nhân. Tôi đã từng thỉnh giáo với thầy Lý. Tôi hỏi những bậc cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc, như những vị Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, Văn Võ, Chu Công, có phải là Phật Bồ Tát tái lai hay không? Ngài nghe rồi thì miễn cưỡng, mìa miễn cười. Thầy nói theo trên lý thì nói được thông, theo trên sự thì không có chứng cớ. Thầy trả lời được rất hay, trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cớ. Thân phận của họ không có bộc lộ, tức là không có chứng cớ. Theo chân lý thì nhất định nói được thông. Đây là trong nhà Phật nói, nên lấy thân gì được độ thoát thì liền hiện thân đó. Người Trung Quốc tin tưởng thánh hiền thì họ hiện thân thánh hiền. Người Ấn Độ tin tưởng Phật Bồ Tát thì hiện thân Phật Bồ Tát. Người phương Tây tin tưởng Chúa Giêsu và ngài Môsi thì họ hiện thân Chúa Giêsu và ngài Môsi, đích thật không giả chút nào. Tâm tánh chỉ có một. Cho nên Phật tại trong kinh Đại Thừa có nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Vũ trụ đích thật là một thể. Cái cảnh giới này là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Trong thập pháp giới chưa có đạt đến cảnh giới này. Nếu là ra khỏi thập pháp giới, cũng tức là người Trung Quốc thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì khế nhập cảnh giới này. Tuy này chúng ta vẫn còn cách rất xa cảnh giới này, thế nhưng chúng ta nhờ đọc trong kinh điển, nghe Phật thuyết pháp, nghe Bồ Tát thuyết giảng, cũng đã nghe rất thuộc. Đây là giải ngộ. Công phu vẫn chưa đạt đến. Công phu như thế nào? Là phải buông bỏ. Cái đầu tiên phải luyện tập là phải buông bỏ thân kiến. Luyện tập như thế nào? Ý niệm vừa khởi lên thì liền nghĩ đến người khác, nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn, không nên nghĩ đến cá nhân mình. Phải quên đi cá nhân mình. Phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Phải thường nghĩ đến Phật Bồ Tát. Tốt nhất là nghĩ đến A Di Đà Phật. Chúng ta là người tu tịnh độ, thời thời khắc khắc nghĩ đến A Di Đà Phật, không nên nghĩ đến cá nhân mình, thì quý vị trong đời này chắc chắn được vãng sanh. Nếu thường nghĩ đến cá nhân mình, tức là tăng trưởng ngã chấp. Điều này rất là phiền phức. Ngã chấp là nhân tố đầu tiên của luân hồi. Thì quý vị làm sao ra khỏi luân hồi? Thân này là giả, không phải thật. Nói linh hồn, linh hồn vẫn còn ở trong lục đạo. Linh hồn là gì? Là linh tánh. Không sai, nhưng linh tánh đã mê, vẫn còn chấp ngã. Họ chưa buông bỏ ngã chấp. Nếu buông bỏ được ngã chấp thì thành A-la-hán. A-la-hán thì không gọi là linh tánh, thì gọi là linh tánh, không gọi là linh hồn. Họ đã ra khỏi lục đạo. Linh tánh là linh hồn, linh tánh và linh hồn là một, chỉ là mê và ngộ khác nhau. Linh hồn đã ngộ chính là linh tánh đã mê chính là linh hồn. Cho nên phải buông bỏ ngã chấp. Cái thứ hai là biên kiến, cũng phải buông bỏ. Biên kiến tức là hai bên. Hiện nay chúng ta nói là đối lập. Phải buông bỏ đối lập. Đối lập là gì? Là căn nguyên xung đột của tất cả phiền não. Chúng ta không đối lập với mọi người, không đối lập với mọi việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Đây là trong Phật Pháp Đại Thừa dạy tu hành đích thật. Phật Pháp dùng phương tiện làm cửa. Quý vị có thể bước vào. Cái gì là phương tiện? Thường thường nghĩ đến khắp pháp giới hư không giới, tất cả vạn pháp cùng với chính mình là một thể, thì không còn đối lập nữa, gọi là phương tiện. Cái thân này của chúng ta là tiểu vũ trụ. Sự phức tạp bên trong của thân này cùng với bên ngoài đại vũ trụ là tương đồng, không có khác biệt. Cái thân này rất là phức tạp. Niệm sanh, niệm diệt, tức là trong quyển Hoàng Nguyên Quán có nói, xuất sanh vô tận, niệm niệm sanh diệt, chính là xuất sanh vô tận. Cho nên nhất định phải hiểu được, buông bỏ những thứ này. Sau khi buông bỏ, thì tâm lượng mở rộng, thì được tự tại. Cho nên không thể đối lập với tất cả mọi người. Thừa nhận tất cả hiện tượng cùng với chính mình là một thể. Hiện tượng từ đâu mà có, vũ trụ từ đâu mà có, là do tự tánh biến hiện ra. Ta từ đâu mà có, cũng là tự tánh biến hiện ra. Một niệm không giác mới có vô minh. Vô minh chính là cái ý niệm thứ nhất, khởi tâm đồng niệm. Cái ý niệm vừa động thì hiện ra tam tế tướng, tức là a lại giới thức xuất hiện. Trong a lại giới thức biến hiện ra vũ trụ, biến hiện ra ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ giữa ta và toàn cả vũ trụ là mối quan hệ gì. Đây là luân lý của trong giáo pháp đại thừa. Luân lý là nói mối quan hệ. Phật đối với tất cả chúng sanh vô cùng từ bi. Đó là thương yêu che chở chính mình. Nếu nói là người một nhà vẫn còn có khác biệt. Họ là một thân, tức là một thể, không có khác biệt chút nào. Chúng ta phải thường quán như vậy thì sẽ xa lìa biên kiến. Cái thứ ba là kiến thủ kiến. Chúng ta thường gọi là thành kiến. Ta nghĩ rằng là như vậy thì ta phải làm như vậy. Đây không phải là việc tốt. Có hai thứ thành kiến, một thứ là thành kiến của trên nhân, một thứ là thành kiến của trên quả. Danh từ của Phật học gọi là kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Kiến thủ kiến là thành kiến của trên quả, giới thủ kiến là thành kiến của trên nhân. Đây là nói về nhân quả. Quý vị có thành kiến thì không thể tùy duyên. Hai thứ kiến giải sai lầm này cũng là cố chấp thân kiến của chính mình. Điều này rất là bất lợi. Hai thứ này tức là nguyên nhân chính của lục đạo luân hồi. Sau cùng, cái kiến giải sai lầm không thuộc về bốn thứ phía trên đã nói, mà hết thể cách nhìn sai lầm đều gọi là tà kiến. Quý vị phải đoạn hết năm thứ này thì mới chứng sơ quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói chỉ mới chứng được địa vị sơ tính Bồ Tát. Phật nói, quý vị làm sao biết được mình đã chứng được địa vị sơ tính? Thứ nhất là quý vị đã khai trí huệ, thứ hai là hai thứ thần thông đã khôi phục lại. Lúc tôi mới học Phật, lúc đó tôi đã xuất gia, cũng đã bắt đầu đi giảng kinh, gặp phải một vị lão cư sĩ. Lão cư sĩ đó nói với tôi rằng ông đã chứng quả A-la-hán. Tôi biết ông ta đã hiểu lầm. Nếu như ông ta nói thật, không phải vọng ngữ, ông ta tin mình thật sự đã chứng quả A-la-hán. Tôi cũng không có cách nào giải thích cho ông ta. Lòng tin đó của ông ta rất kiên cố, tin mình thật sự chứng quả A-la-hán. Thì tôi mới thỉnh giáo với ông ta. Lúc đó chúng tôi đang ngồi ở trong phòng khách, bên ngoài có bên ngoài đại đường lộ. Tôi hỏi, nay cách một bức tường, bên ngoài đường lộ có xe chạy, có người đi qua đi lại, ông có thấy được hay không? Ông nói không thấy. Thì tôi nói đó là giả, không phải là thật sự đã chứng quả. Tại vì sao? Vì sơ quả tôi đồ hoàng thì đã thấy được. Tôi nói trong tâm tôi đang động một ý niệm, tôi đang nghĩ những gì, ông có biết hay không? Ông ta không biết. Người chứng được nhị quả thì có tha tâm không? Họ đã có tha tâm không? Tôi đang nghĩ cái gì thì họ biết được. Như vậy thì ông ta mới tin lời tôi nói, ông ta mới biết mình đã sai lầm. Tuyệt không phải nói tâm địa của mình thanh tịnh, đã được một chút pháp hỷ thì cho là đã chứng quả. Thật ra vẫn còn kém rất xa. Cho nên trong Phật môn có phương cách trách nhiệm của, có phương cách trách nhiệm mình xem cảnh giới của quý vị đến đâu. Trong kinh giáo có thể giúp cho quý vị, để cho quý vị tự mình biết được. Nếu quý vị cầu người khác ấn chứng cho quý vị, nhưng người ấn chứng đó nhất định phải cao hơn quý vị. Nếu không cao hơn quý vị thì họ không có cách nào ấn chứng cho quý vị. Nói thần thông đây là thuộc về tiểu thông, còn những năng lực này, có những năng lực này thấy điều là nhờ dụng công tu hành mà phát hiện, đã khôi phục, dần dần khôi phục lại. Ngoài ra còn có một số người hiện nay họ có thể tuyên đoán được rất chuẩn xác. Đó là gì? Đó là họ nhờ có quỷ thần nhập vào thân. Hiện nay trong xã hội này có rất nhiều người lên đồng, ở Trung Quốc hay ngoại quốc, đâu đâu cũng có. Chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận, không thể bị họ lừa gạt. Bị người lừa gạt thì cảm thấy rất hổ thẹn. Nếu bị quỷ thần lừa gạt thì càng xấu hổ hơn. Cho nên nếu chúng ta gặp phải những tình hình này, nhất định phải dùng giáo nghĩa của kinh điển mà đối chiếu. Họ nói đó mà tương ứng với trong kinh điển đã nói thì chúng ta có thể lấy làm tham khảo. Nếu không tương ứng với trong kinh điển đã nói thì chúng ta tuyệt đối không thể tin tưởng, tuyệt đối không thể y theo họ mà làm. Điều này rất là quan trọng. Và lại trong thế gian này, bất luận là người, bất luận là sự vật, từng sát na đều đang thay đổi. Sự vật y cứ cái gì mà thay đổi là y cứ theo ý niệm của con người. Cho nên Phật có nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này rất là quan trọng. Chư Phật Bồ Tát có vô thượng trí huệ, chúng ta không thể không thừa nhận các ngài, phải tin tưởng các ngài. Các ngài đã đoạn kiến tư phiền não, đã đoạn trần sa phiền não, đã đoạn vô minh phiền não, hoàn toàn đã khôi phục tự tánh. Trong tự tánh có trí huệ viên mãn, có đức năng viên mãn, có tướng hảo viên mãn. Chúng ta tin tưởng các ngài. Các ngài có, chúng ta cũng có, chỉ là chúng ta đã mê mất, cũng không phải thật sự mất đi, chỉ là đã mê, cho nên tự tánh không khởi tác dụng. Chúng ta khôi phục tự tánh thì khởi tác dụng. Cho nên nói tu hành thật là đơn giản. Đại sư chuyên gia dạy nhìn thấu buông bỏ thì vấn đề đã được giải quyết. Chính vì chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấu, cũng không buông bỏ được, khó là khó ở chỗ này. Còn ngài thì đã làm được. Chúng tôi đọc trong đàn kinh nói đại sư Huệ Năng, ngài đã khai ngộ là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh năm 24 tuổi. Ngài rất còn trẻ thì đã khai ngộ, còn tôi năm 24 tuổi vẫn còn mê hoặc thiên đạo, đến năm 26 tuổi mới gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ, cũng kể là đã tỉnh ngộ. Đại sư Huệ Năng năm 24 tuổi ngài đã kiến tánh. Ngài làm sao kiến tánh? Chính là ngài buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là đốn xả. Thì lập tức kiến tánh, ngài liền nói ra cảnh giới kiến tánh của mình. Ngài đã nói ra 5 câu 20 chữ. Thầy của ngài là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ truyền y bát cho ngài và đã ứng chứng cho ngài. Ngài thật sự đã minh tâm kiến tánh. Ngài nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai, ngài nói nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tự tánh không có sanh diệt, trong tự tánh vốn là thanh tịnh, vĩnh viễn không có nhiễm ô. Dù quý vị có tạo tác đủ thập ác, đọa vào địa ngục A Tỳ, mà tự tánh cũng không nhiễm ô. Cái gì bị ứng vô, bị nhiễm ô là A Lại Gia Thất bị nhiễm ô, tự tánh không có nhiễm ô. Câu thứ ba là rất quan trọng, vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ trí huệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ tài nghệ, đầy đủ tướng hảo, không có khiếm khuyết một thứ nào. Chúng ta thường tán thán Phật vạn đức vạn năng, đó là tán thán tự tánh. Ai nấy đều có đủ, không có khác biệt. Vì sao lại có khác biệt? Là vì đã mê. Trình độ mê của mỗi người cũng khác nhau. Có người mê được cạn, có người mê được sâu. Người mê được cạn thì không minh hơn người mê được sâu, chỉ là mê và ngộ khác nhau mà thôi. Phật dạy người, ngài dạy những gì? Ngài dạy cho quý vị khai ngộ, ngài dạy cho quý vị buông bỏ, dạy cho quý vị bài trừ những chướng ngại của quý vị, thì quý vị khôi phục tự tánh. Ngài dạy điều này, ngài không dạy gì khác. Còn như tu pháp đốn ngộ đốn siêu, phải là người thượng thượng căn mới tu được. Như đại sư Huệ Năng là người thượng thượng căn, vừa dạy thì ngài liền buông bỏ. Còn tôi không phải là người thượng thượng căn, lúc đại sư chuyên gia dạy tôi chưa buông bỏ. Lúc đó tôi nghĩ rằng thầy dạy cho tôi rất nông cạn, mà không biết ý nghĩa của hai chữ buông bỏ rất sâu rộng. Nếu buông bỏ được vọng tưởng không bị chấp trước thì lập tức thành Phật. Cho nên trong tự tánh không có một pháp mà không đầy đủ. Tự tánh biến hiện ra chính là toàn cả vũ trụ. Lúc tự tánh không biến hiện ra, nó vốn tự đầy đủ, không thiếu một thứ nào. Thế nhưng lúc nó không biến hiện ra, thì tôi thường dùng màn hình của máy truyền hình để làm ví dụ. Cái màn hình của máy truyền hình, ví dụ là tự tánh, khi chúng ta tắt hết các băng tần, trên màn hình cái gì cũng không có, thế nhưng nó vốn tự đầy đủ, quý vị không thể nói nó không có. Thể mở máy bấm băng tần thì nó năng sanh vạn pháp, tuy nó năng sanh vạn pháp, quý vị không thể nói nó có. Cái có đó là huyễn có, không phải thật có. Lúc chưa mở máy thì màn hình không có hình ảnh, nhưng không thể nói nó không có, tức là trong nhà Phật gọi là ẩn hiện. Câu thứ ba là nói ẩn, câu sau cùng năng sanh vạn pháp là nói hiện, gọi chung là năng ẩn năng hiện. Câu thứ tư là tự tánh vốn định, ngài nói nào ngờ tự tánh vốn không lay động. Bản tánh vốn là định, không có lay động. Đại sư Huệ Năng đã nói năm câu này. Thích Ca Mâu Ni Phật đã khai ngộ, cũng là minh tâm kiến tánh, cùng với Đại sư Huệ Năng không khác. Thế Tôn thị hiện kiến tánh, năm đó ngài đúng 30 tuổi. Ngài ngồi ở dưới cây Bồ Đề, khi thấy ánh sao mai, thì ngài đại triệt đại ngộ. Ngài đem những gì ngài đã thấy được, biết được, thấy điều nói ra hết, chính là bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Ngài ở trong định nói bộ kinh này, cho nên hiện nay có số người học pháp tiểu thừa, họ không thừa nhận Phật ngồi ở dưới cây Bồ Đề, ở trong định nói kinh Quan Nghiêm. Chúng ta nhìn thấy ngài đang ngồi ở nơi đó, trên thực tế là ngài đang tuyên giảng kinh Quan Nghiêm. Giảng bao lâu? Là 2 tuần, tức trong nhị thất. Ngài giảng phân lượng có bao nhiêu? Bộ Đề Kinh này chúng ta không thấy qua, Long Thọ Bồ Tát đã thấy được. Sau khi Phật diệt độ 600 năm, Long Thọ Bồ Tát xuất hiện ở Ấn Độ. Ngài là bậc sơ địa Bồ Tát, là người Thái Lan. Ngài có duyên phần được Đại Long Bồ Tát hướng dẫn vào trong Long Cung. Đại Long Bồ Tát cũng là bậc Bồ Tát trong thập địa. Ngài đem Phật dẫn Kinh Hoa Nghiêm cất giữ trong Long Cung, ở nơi tàng kinh lầu của Ngài. Ngài dẫn Long Thọ Bồ Tát tham quan Kinh Hoa Nghiêm. Long Thọ Bồ Tát nói với chúng ta rằng, toàn bộ kinh văn có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. 10 cái đó không phải là con số, 10 cái là tượng trưng cho viên mãn, là vô lượng vô biên. Có một bốn thiên hạ vi trần phẩm, đây là kinh Hoa Nghiêm, tức là chúng ta thường nói khắp pháp giới hư không giới, chính là cái ý nghĩa này. Cho nên chân chánh Kinh Hoa Nghiêm là gì? Chân chánh Kinh Hoa Nghiêm chính là xã hội hiện nay của chúng ta, chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và lại, chúng ta rất là đáng thương, phạm vi sinh hoạt của chúng ta không thể rời khỏi địa cầu, không thể rời khỏi các tinh cầu nhỏ này. Tự tánh mà triển hiện ra là thế giới rộng lớn vô lượng vô biên. Người Trung Quốc có nói hai câu rất hay: lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong. Hai câu này là hình dung tự tánh, nói được rất là viên mãn. Cái gì là nhỏ mà không trong? Các nhà khoa học hiện nay nói nhỏ, tức là lập tử, cơ bản lập tử, khoa khắc, không thể phân chia nữa. Trong Phật Pháp gọi cái này là vi trần, nhỏ hơn nữa gọi là cực vi tri vi. Cực vi tri vi không thể phân chia nữa. Nhục nhãn của chúng ta không thấy được cực vi tri vi. Thiên nhãn của A-la-hán cũng không thấy được. Thiên nhãn của A-la-hán chỉ thấy được vi trần. Vi trần vẫn có thể phân chia, chia thành sắc tụ cực vi. Sắc tụ cực vi vẫn có thể phân chia, chia thành cực vi chi vi. Cực vi chi vi thì không thể phân chia nữa. hạng người nào có thể thấy được cực kỳ chi vi? Chúng tôi nghĩ rằng phải là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát thì thấy được A Lại Gia Thức. Ý niệm trong A Lại Gia Thức biến ra vật chất thì như Di Lặc Bồ Tát có nói, trong một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, trăm ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn thì thành 320 triệu. Trong một cái búng tay có 320 triệu cái ý niệm, niệm niệm thành hình, cái hiện tượng vật chất đó thì trong kinh Phật gọi là cực vi chi vi, phải là Bát Địa Bồ Tát mới thấy được. Còn thất địa trở xuống thì không thấy được. Phật lại nói với chúng ta rằng ở trong cái vật chất cực vi tế đó có đại thiên thế giới, có toàn cả vũ trụ, thật là không thể nghĩ bằng. Có toàn cả vũ trụ, trong vũ trụ lại có cực vi chi vi, trong cực vi chi vi lại có vũ trụ, đây gọi là nhỏ mà không trong, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong. Vậy ai có thể đi vào thế giới cực vi chi vi? Trong kinh có nói là Phổ Hiền Bồ Tát. Trong kinh Quan Nghiêm nói Phổ Hiền Bồ Tát có thể đi vào trong thế giới vi trần của cực vi chi vi. Thế giới trong vi trần cùng với thế giới bên ngoài lớn như nhau, không có lớn nhỏ, tức là hết phải tất cả tương đối, thấy điều không còn nữa. Về mặt không gian không có trước sau, về mặt thời gian không có trước sau, về mặt không gian không có xa gần, có nghĩa là nói tất cả đối lập, thấy điều không còn tồn tại, cho nên gọi là bất nhị pháp môn. Trong giáo pháp Đại Thừa thường thấy cái danh từ này, nhập bất nhị pháp môn. Nhập bất nhị pháp môn chính là kiến tánh, không có khoảng cách. Cả là thế giới ở đâu? Chính là ở cõi này. Vì không có khoảng cách, cũng không có thời gian, ngàn vạn năm trước ở ngay hiện tại, ngàn vạn năm sau cũng ở ngay hiện tại. Cho nên trong kinh Phật Đức Thật chẳng những là thầy phương nói có triết học cao đẳng, tôi cảm thấy cũng có khoa học cao đẳng. Trong khoa học hiện nay họ không có biện pháp nghiên cứu. Trong kinh Phật thấy điều có, khoa học thì dùng máy móc, Phật pháp không dùng máy móc mà dùng thiền định. Định lực của quý vị càng sâu thì quý vị đột phá không gian duy thứ càng rộng lớn. Đến Bát Địa Bồ Tát đích thật, Phật đã chứng được cảnh giới này, Ngài đã thấy được. Bát Địa Bồ Tát là mở thấy được thôi, chứng đến cửu địa, thập địa, từng bước mà khế nhập. Chứng đến đẳng giác thì gần bần với Phật. Chứng đến sau cùng là địa vị diệu giác. Phật nói đây là chúng ta mỗi một người thấy điều có đủ. A Di Đà Phật không nhiều hơn chúng ta, không nhiều hơn chúng ta chút nào. Chúng ta so với chư Phật Như Lai cũng không ít hơn họ chút nào. Họ đã chứng đắc, còn chúng ta thì đã mê mất. Cái mê mất này không phải là thật sự đã mất đi. Nếu thật sự mà mất đi thì đó không phải là tự tánh. Trong tự tánh không có tăng giảm, như Bát Nhã Tâm Kinh có nói bất tăng bất giảm, tức là không có tăng giảm. Chỉ cần chúng ta bài trừ chướng ngại thì tự tánh hiện tiền. Cái chướng ngại nghiêm trọng nhất là chấp trước. Nếu không có chấp trước thì không có kiến tư phiền não. Nhưng quý vị còn có phân biệt. Phân biệt là trần sa phiền não. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Làm thế nào chúng ta không khởi tâm không động niệm? Điều này quá khó. Thật tại mà nói, chúng ta không có khả năng làm được. Đại sư Huệ Năng đã làm được, chúng ta thật sự không làm được. Vì vậy, chúng ta phải học buông bỏ dần dần, bắt đầu buông bỏ chấp trước. Không nên chấp trước cái ý của mình quá kiên cố. Phải học tùy duyên, cái gì cũng được, cũng tốt. Đời cận đại, trong số người xuất gia, quý vị đều biết Đại sư Hoằng Nhất. Lúc Đại sư Hoằng Nhất, trước khi chưa học Phật, Ngài là người cố chấp tiêu chuẩn nhất, cố chấp rất nghiêm trọng. Lúc Ngài còn ở Nhật Bản, còn đang du học, hẹn gặp nhau với bạn học, hoặc là bạn học không gặp Ngài. Thí như, hẹn gặp lúc 8 giờ, đúng 8 giờ thì Ngài mở cửa. 8 giờ mở cửa mà không thấy quý vị đến, thì Ngài lập tức đóng cửa lại. 2 phút sau có người đến, thì Ngài nói, anh nói hẹn 8 giờ đến, sao anh lại đến trễ, thôi đi, ngày mai mới gặp. Quý vị thấy, Ngài có chấp, Ngài có cố, Ngài cố chấp đến mức độ như vậy. Một phút một giây cũng không thể được, cũng không được trễ. Ngài là một người như vậy. Sau khi Ngài học Phật, tôi nghe Pháp Sư Quảng Hiệp nói với tôi rằng, Pháp Sư Quảng Hiệp cùng với Ngài rất thân. Lúc Ngài đến Tân Gia Ba, ở tại Đảm Bồ Viện, cách Tịnh Tông học hỏi chúng ta không xa lắm, tôi cũng có đến chỗ của Ngài ở qua. Pháp Sư Quảng Hiệp nói với tôi, Ngài rất là hiền hòa. Pháp Sư Quảng Hiệp tiếp đãi Ngài, chăm lo về mặt ăn uống, có lúc quá mặn hay quá lạc, thì Ngài nói như thế nào? Ngài nói, mặn có mùi vị của mặn, lạc có mùi vị của lạc, mỗi món đều tốt. Ngài cái gì cũng không chú trọng. Đây tức là nói rõ cái gì? Ngài đã buông bỏ chấp trước. Ngài đã hoàn toàn thay đổi. Ngài hàng phục chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ngài suốt đời tu học pháp môn là hạnh nguyện phổ hiền. Phẩm phổ hiền hạnh nguyện, một quyển sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm. Một phẩm kinh này được lưu thông rất là rộng rãi. Ngài có thể đọc thuộc lòng suốt đời tu hạnh nguyện phổ hiền. Ngài tu hạnh nguyện phổ hiền, nếu còn có một chút phân biệt chấp trước thì không thể tu học pháp môn này. Ngài là tấm gương mô phạm tốt nhất của chúng ta. Cho nên chúng ta từ trong giáo pháp đại thừa mà xem, bất luận là từ trên sự hoặc là từ trên lý mà nói, chúng ta tin tưởng trong tự tánh đích thật có trí huệ viên mãn. Trí huệ này không phải từ bên ngoài mà có. Từ bên ngoài học được là thuộc về tri thức. Tri thức giải quyết vấn đề có hạn, vả lại còn có tác dụng phụ. Trí huệ không có tác dụng phụ. Trí huệ có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cho nên chư Phật Như Lai, các ngài hoàn toàn bài trừ chướng ngại thì trí huệ hiện tiền. Chúng ta mong mỏi, chúng ta cũng theo học tập với các ngài, bài trừ tất cả chướng ngại, khôi phục tự tánh vô thượng trí huệ. Chỗ này nói vô thượng trí huệ chính là trong kinh Phật thường nói vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái ý nghĩa này. Chúng ta hy vọng trong đời này có thể chứng được hay không? Có thể chứng được. Làm thế nào chứng được? Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chứng được. Đối với những người trong thời kỳ mặt pháp của chúng ta mà nói, chỉ có một phương pháp này, còn những phương pháp khác quý vị đều phải dần dần đoạn phiền não, phải đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não. Đây là việc không dễ gì làm được, phải mất thời gian rất dài. Duy chỉ có pháp môn tịnh độ này, cho nên gọi là vạn người tu, vạn người đi. Nguyên lý của tịnh độ cùng với trong kinh giáo Đại Thừa là tương đồng, là tương ứng. Chúng ta có thể tin tưởng, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Như vậy thì được sanh tịnh độ. Cũng tức là nói, chúng ta thật sự phải khẳng định trong đời này, cái gì là của chúng ta quan trọng nhất, cái gì có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta, khiến cho chúng ta trở về với tự tánh, chính là một câu A-di-đà Phật này. Thật sự tin tưởng, không có nghi hoặc chút nào. Niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì ai nấy đều được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, được bổ nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Còn tu những pháp môn khác thì không được như vậy. Tu pháp môn này thì được bổ nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì, tự mình giống như có thần thông đạo lực cùng với A-di-đà Phật không khác. 48 nguyện là A-di-đà Phật tự mình nói ra, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A-di Việt Trí Bồ Tát. Đây là lời chân thật, không hư dối. A-di Việt Trí là bậc Bồ Tát gì? Thông thường Phật tại trong kinh Đại Thừa có nói là thất địa Bồ Tát trở lên. A Di Đà Trí là bất thối chuyển, là viên chứng tam bất thối, tức vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, từ thất địa Bồ Tát trở lên. Đây cũng là quý vị được nâng cao rất mau. Cho nên pháp môn này là pháp khó tin. Những ai không tin, hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát không tin, họ nghĩ rằng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đây là pháp môn đặc biệt, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, không dễ gì gặp được pháp môn này. Gặp được rồi mà thật sự tin, thật sự hành thì nhất định được vãng sanh. Sự thành tựu vượt hơn những Bồ Tát tu học đi theo 84.000 pháp môn khác, vượt hơn họ quá nhiều. Đây là người có trí huệ bậc nhất. Quý vị chọn tu pháp môn này mà thật sự hành được vãng sanh là phước báo bậc nhất. Ở trong pháp thế gian và xuất thế gian cũng tìm không ra. Di Lặc Bồ Tát tương lai hạ sanh đến thế gian này thành Phật, Ngài vẫn tiếp tục hoằng dương pháp môn này. Tu pháp môn này vững vàng, nhanh chóng. Chúng ta lại xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Phật ngôn: bỉ đẳng sở chủng thiện căn, bất năng ly tướng, bất cầu Phật huệ, thâm trước thế lạc, nhân gian phước báo, tuy phục tu phước cầu nhân thiên quả, đắc báo chi thời nhất thiết phong túc, như vị năng xuất tam giới ngục chung. Đoạn kinh văn này là nói xã hội hiện nay của chúng ta, chỉ cho số người nào là chỉ những người học Phật. Họ không tu tịnh độ, họ không muốn sanh về Cực Lạc thế giới. Tại vì sao? Vì họ còn lưu luyến phước báo của thế gian. Đặc biệt là hiện nay có những môn phái của Phật giáo, họ cực lực đề xướng Phật giáo nhân gian. chính là chỉ cho loại này. Họ đã trồng thiện căn. Trồng thiện căn như thế nào? Vì họ chấp tướng, cho nên gọi là bất năng ly tướng. Loại này còn là tu phước. Họ chấp tướng tu phước, gọi là phước đức. Nếu họ lìa tướng tu phước thì gọi là công đức. Việc làm là giống nhau, đoạn ác tu thiện mà chấp tướng thì đoạn ác tu thiện có phước đức, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu đoạn ác tu thiện mà lìa tướng, không chấp tướng, thì đó là công đức. Quý vị xem trong truyện Đạt Ma Tổ Sư, Đạt Ma Tổ Sư cùng với Lương Võ Đế đối thoại. Lương Võ Đế hỏi Ngài, chậm có công đức hay không? Ngài nói, thật không có công đức. Tại vì sao? Vì Lương Võ Đế chấp tướng. Nếu Lương Võ Đế không có chấp tướng thì công đức rất lớn. Thèn chốt là ở tại chỗ này, bất cầu Phật huệ. Phật huệ là trí huệ vốn có trong tự tánh, gọi là Phật huệ. Họ không cầu Phật huệ, hay nói cách khác, họ không cầu minh tâm kiến tánh. Quý vị nên nhớ, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh đến Tây Phương rồi làm thế giới, cầu cái gì? Cầu minh tâm kiến tánh. Thích Ca Mâu Ni Phật và Đại sư Huệ Năng đều tu trong thế gian này được minh tâm kiến tánh, còn chúng ta đang tu trong hoàn cảnh này thì không có cách nào minh tâm kiến tánh, cho nên chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì có A Di Đà Phật chỉ dạy chúng ta, có chư Đại Bồ Tát làm trợ duyên cho chúng ta, giúp cho chúng ta minh tâm kiến tánh. Đó là mục đích cầu vãng sanh của chúng ta. Thâm trước thế lạc, tức là họ tham hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian. Họ tham hưởng những khoái lạc này. Những khoái lạc này là gì? Là phước báo khoái lạc của nhân gian. Nhiều nhất là hưởng thụ phước báo của cõi trời. Phước báo của cõi trời thì lớn hơn phước báo của nhân gian. Nhân gian không sánh bằng. Nếu chúng ta so với cõi trời đau lợi, một ngày của cõi trời đau lợi là 100 năm ở cõi nhân gian này chúng ta. Người thế gian sống 100 tuổi thì rất hiếm có, nhưng chỉ là một ngày của cõi trời đau lợi thì làm sao sánh bằng? Người cõi trời đau lợi nhìn người thế gian chúng ta rất đáng thương, thì giống như chúng ta nhìn những con phù du trên mặt nước, đó là những con côn trùng, chúng sống trong nước, thọ mạng của chúng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, đó là một đời của chúng. Chúng nhìn chúng ta thì giống như chúng ta nhìn người cõi trời đau lợi vậy. Thọ mạng của chúng ta quá ngắn ngủi. Đây là nói phước báo của người nhân gian. Tuy phục tu phước, nghĩa là tuy họ có tu phước, nhưng họ chỉ cầu phước báo nhân thiên. Khi được phước báo thì tất cả đều đầy đủ. Những người như vậy rất nhiều. Họ mong cầu phước báo đó là hiện thực. Quý vị giới thiệu cho họ Cực Lạc thế giới, họ nói chuyện đó quá xa vời, họ không nhìn thấy. Còn phước báo của nhân gian họ đã nhìn thấy. Thế nhưng tuy họ tu phước báo nhân gian, nhưng bên trong họ có xen tạp rất nhiều nhân bất thiện. Khi họ được phước báo, họ có được hưởng thụ hay không lại là một chuyện khác. Tự mình tu phước mà không được hưởng thụ thì rất là đáng tiếc. Phải có thọ mạng thì mới hưởng thụ được. Nếu quý vị không có thọ mạng thì không hưởng phước được. Tôi lần này đi Đài Loan để chữa răng, ở tạm trong ngôi biệt thự của một vị đồng tu ở núi Dương Minh, ở hết một tháng mấy. Thì tôi có cảm khái, xin nói với các đồng tu, trước kia lúc tôi mới xuất gia, ở Đài Bắc có một vị trưởng giả rất giàu có, cũng là một vị đại đức trong Phật môn chúng ta, là ông Trần Tra Mổ. Không biết quý vị có biết ông ta hay không? Ông ta là một vị đại phú. Ông ta có một ngôi biệt thự ở núi Dương Minh, biệt thự kiểu Tây, có vườn hoa, xây cất được rất tốt đẹp. Tôi ở đó một đêm. Nghe nói ông ta suốt đời chỉ ở qua ngôi biệt thự đó một đêm. Vậy ai ở đó hưởng thụ? Ông ta có mướn 4 người làm công giúp ông ta trông coi, quét dọn ngôi biệt thự đó. 4 người làm công đó, 4 người làm công đó ở trong ngôi biệt thự đó hưởng phước mấy chục năm. Họ có mạng hưởng phước. Tuy họ không có tiền nhưng họ có mạng hưởng phước. Hưởng phước là khác hẳn. Sản quyền là của người khác. Tuy sản quyền là của ông ta nhưng ông ta không hưởng thụ được, để cho những người làm công đến hưởng thụ. Mỗi tháng ông ta còn phải trả lương cho họ, mời họ đến hưởng phước. Quý vị thấy như cái tình hình này, tôi nghĩ rằng ở trên thế giới có rất nhiều những người giàu có. Họ đi tìm một nơi có phong cảnh tốt đẹp thì họ xây cất một ngôi biệt thự ở đó, một năm có thể ở được mấy ngày, thậm chí rất nhiều năm cũng không có đến ở. Việc làm này của ông ta không phải phước mà là có lỗi lầm. Quý vị biết hiện nay trên thế gian này có rất nhiều người nghèo nàn khốn khổ, họ không có chỗ ở, không có cơm ăn. Vì sao ông ta không đem số tiền đó đem cứu trợ cho những người nghèo nàn khốn khổ đó, hoặc là đem xây cất một viện dưỡng lão? Ở Trung Quốc thì nên xây cất trường tiểu học, hoặc là xây cất một viện cô nhi, đó mới là thật sự tu phước. Nếu làm mà không chấp tướng thì ông ta tu đại công đức, làm mà không làm, không làm mà làm, đã làm rất nhiều việc tốt mà tâm địa sạch sẽ rốt ráo, không nhiễm bụi trần, đó là công đức. Chúng tôi tu hành bao nhiêu năm nay đã nhìn thấy rất nhiều hiện tượng này. Đây đều là sự thật, cũng là nhắc nhở cho chúng tôi. Chúng tôi sau khi nhìn thấy thì biết được, thì hiểu rõ phải tu phước như thế nào, phải tu công đức như thế nào, được phước báo. Cái phước báo này thật sự phước báo là gì? Là lúc cuối đời khỏe mạnh sống lâu. Đây là thật sự phước báo. Trước kia tôi thân cận với thầy Lý, tôi theo ngài học kinh giáo thời gian suốt 10 năm. Về sau chúng tôi đi vòng pháp nhưng cũng thường trở về thăm ngài. Mỗi năm tôi cũng trở về thăm ngài mấy lần. Thể về đến thầy Đài Loan thì tôi nhất định trước tiên đến thăm ngài. Ngài 97 tuổi đi vãng sanh, lúc ngài 95 tuổi thân thể vẫn còn khỏe mạnh, không cần người chăm sóc, đều có thể tự chăm sóc mình. Năm đó ngài 95 tuổi, có mấy vị đồng học, mấy vị học trò đến yêu cầu ngài để cho họ chăm sóc ngài, thì ngài miễn cưỡng nhận lời. Có hai vị học trò đến chăm sóc ngài. Quý vị nghĩ xem, đây mới là thật sự hạnh phúc. Tuổi tác đã cao mà thân thể còn khỏe mạnh, đây là thật sự có phước báo. Thật sự phước báo là gì? Trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ có nói, thanh tịnh bình đẳng giác là thật sự có phước báo. Tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, không có nhiễm ô, bình đẳng thì không có cao thấp, giác mà không mê. Trong giác mà không mê, cái nào là bậc nhất? Chính là mỗi ngày trong tâm có A Di Đà Phật, đó là giác. Hễ trong tâm không có A Di Đà Phật thì là đã mê. Niệm niệm là A Di Đà Phật thì quý vị thấy được đời sau của mình rất thù thắng. Đời sau quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định một đời chứng được Phật quả viên mãn. Trở về với thường tịch quan, lúc đó khởi tác dụng thì rất lớn. Lúc đó là thường tịch quan khởi tác dụng. Thường tịch quan là tự tánh. Đây chính là chúng sanh trong thập pháp giới có cảm thì tự nhiên có ứng, gọi là cảm ứng đạo giao, giúp cho tất cả chúng sanh hồi đầu giác ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh trở về với tự tánh, chứng được Phật quả viên mãn. Thì trong đời này chúng ta tu hành không có hoài công. Nếu chúng ta tu hành không thể có được thành tựu như vậy thì trong đời này rất di hận, trong đời này mà không được vãng sanh tịnh độ thì đây là điều vô cùng đáng tiếc. Cho dù quý vị tu được đại phước báo, đời sau quý vị sanh lên bởi trời làm thiên vương cũng không ra khỏi lục đạo. Các đồng tu chúng ta nhất định phải nhớ kỹ điều này. Tu học Phật pháp là được sự lợi ích vô cùng thù thắng, chúng ta trong đời này có thể đạt được. Bây giờ thời gian đã hết, hôm nay chúng ta học tập đến đây.